Kính thưa quý ông bà, anh chị em và đặc biệt các bạn sinh viên rất thân mến. Sáng nay khi con chia sẻ đoạn tin mừng này cho các em thiếu nhi, thì có hỏi một em, con có bao giờ được tham dự một bữa tiệc cưới chưa? Em nói, con đã dự rồi. Và con hỏi thêm, vậy con có thích không? Cậu bé trả lời, con rất thích vì con được ăn tiệc mà không mất tiền. Vâng, thưa cộng đoàn phụng vụ, một câu trả lời của cậu bé cũng làm cho mỗi người chúng ta suy nghĩ về đoạn tin mừng ngày hôm nay. Đoạn tin mừng mà Chúa Giêsu kể về một dụ ngôn, nói về một vị vua tổ chức tiệc cưới cho hoàng tử là con của mình. Và những thực khách là quan đại thần, những người thân thiết của vua được mời, thế nhưng họ lại từ chối. Và qua dụ ngôn này chúng ta tìm hiểu để xem vị vua này chính là ai, và hoàng tử này là ai, những thực khách này là ai. Vâng, trước hết dụ ngôn này Chúa Giêsu muốn nói vị vua tổ chức tiệc cưới đây cho con của mình chính là vị Thiên Chúa, là Thiên Chúa Cha, và vị hoàng tử đây chính là Đức Giêsu Kitô mà Thiên Chúa Cha đã gửi sai đến trần gian để kêu gọi những người thu thuế, những người Pha-ri-siêu, những người Do Thái để họ được vào nước của Thiên Chúa, được dự bàn tiệc nước của Thiên Chúa. Thế nhưng chúng ta thấy họ đã không những từ chối những lời mời của Thiên Chúa qua chính người con của mình, họ hằng chống đối và không đi theo những lời giáo huấn của Đức Giêsu. Và vì thế Chúa Giêsu mới cảnh báo họ, đó là những người Pharisêu, những người kinh sư này được mời nhưng họ đã chối từ, họ đã khước từ vì những lý do của họ, bởi vì họ phải đi thăm nông trại mới tậu một miếng đất, vân vân. Họ coi thường bàn tiệc nước trời chính là sự sống đời đời mà Chúa Giêsu đến để đem lại cho họ. Nên cái câu chuyện trong dụ ngôn này, họ bị sa thải và tiệc cưới này được mời gọi tất cả mọi người, kể cả tốt xấu đều được tập hợp vào trong tiệc cưới của vị Thiên Chúa. Nhưng chúng ta thấy có một điều, đó là vị khách được mời đã không mặc áo cưới nên bị ông chủ là vua cũng là Thiên Chúa mời người đó ra, và ra nơi mà họ sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vâng, kính thưa cộng đoàn, qua dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói cho chúng ta trong đoạn tin mừng hôm nay, cho thấy một vị Thiên Chúa đã thiết đãi cho tất cả những ai được Thiên Chúa kêu gọi để trở thành con cái của Thiên Chúa, đó chính là dân tộc Do Thái, một dân tộc được Thiên Chúa chọn lựa. Nhưng chúng ta thấy trong trải dài lịch sử cứu độ thì chúng ta thấy dân tộc Do Thái đã nhiều lần khước từ, nhiều lần bất trung, nên Thiên Chúa đã không chỉ ban cái hạnh phúc nước trời đó cho dân này, mà Thiên Chúa ban hạnh phúc nước trời cho tất cả mọi người, bất luận tốt xấu, tức là khắp cùng dân thiên hạ, những ai biết sẵn sàng mở lòng ra trở về với Thiên Chúa, nhận Đức Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa đứng cứu độ thì được tham dự vào bàn tiệc nước trời. Vâng, qua đoạn tin mừng này chúng ta thấy để tham dự bàn tiệc nước trời thì Thiên Chúa khoản đãi chúng ta bữa tiệc, một bữa tiệc dành cho tất cả mỗi người, bữa tiệc không cần chúng ta trả tiền. Bữa tiệc như trong sách ngôn sứ Isaiah chúng ta nghe, một bữa tiệc Thiên Chúa thiết đãi rượu ngon thịt béo. Nhưng để giữ được bữa tiệc đó thì đòi hỏi những ai được gọi, được mời phải có một điều kiện. Điều kiện đó chính là phải mặc chiếc áo cưới. Chiếc áo cưới ở đây là cái gì? Thưa kính thưa cộng đoàn, y phục lễ cưới mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây theo các nhà chú giải kinh thánh thì chiếc áo cưới ở đây chính là sự hoán cải hay sự trở về, tức là tinh thần sám hối chân thật. Còn đối với các sao phụ thì chiếc áo cưới ở đây ám chỉ chính là đức ái, tối thiểu là cuộc sống ăn ngay ở lành. Như vậy chúng ta thấy nội dung của dụ ngôn nó rất rõ cho mỗi người chúng ta. Tất cả những người xấu và cả những người tốt đã được gọi vào dự tiệc vì lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Những người xấu này đã tỏ ra xấu hoán cải thật sự hay đã thi hành những công việc cụ thể do đức quạc ái đòi hỏi. Chính vì thế họ đã thoát được cái sự dò xét xét xử của Thiên Chúa. Trong khi đó có một người đã không thèm để ý tới việc cố gắng trong cái việc thực hành những lời Chúa mời gọi, trong khi đó còn dám bước vào phòng tiệc mà không mặc áo cưới. Vì thế tự anh ta đã chứng tỏ rằng anh ta là người bất xứng, không đáng được tham dự bàn tiệc. Và kính thưa cộng đoàn, bàn tiệc của Thiên Chúa đã thiết đãi mỗi người chúng ta chính là bàn tiệc thánh thể mà mỗi ngày chúng ta đến đây tham dự thánh lễ. Mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta được chính Thiên Chúa mời gọi để chúng ta chung chia, để chúng ta hiệp thông sự sống của chính Đức Giêsu Kitô, đấng đã hiến thân để cho chúng ta được sống và được sống dồi dào. Thế nhưng rất nhiều lần chúng ta đã khước từ bàn tiệc lời và bàn tiệc mình máu Thánh Chúa này với rất nhiều lý do. Có những lý do chúng ta nói đó là chúng ta còn đang bận phải làm ăn, chúng ta còn đang bận phải học hành, chúng ta còn đang bận phải chuyên chăm lo cho gia đình, hay chúng ta bận phải giải trí, chúng ta bận vì chuyên lo cho sự nghiệp tương lai. Những điều đó tốt, nhưng xin thưa với cộng đoàn, việc trước tiên mỗi người chúng ta hãy nhớ đến đó là chính Thiên Chúa đấng mời gọi chúng ta. Trước tiên hãy đến với Thiên Chúa, những sự khác Thiên Chúa sẽ ban cho sau. Chúng ta vẫn tìm kiếm những của ăn thực tại trần thế này, nhưng chúng ta đừng bao giờ quên tất cả những điều đó chính là do Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nên hàng ngày chúng ta có vất vả công lao làm ăn thì chúng ta cũng dành một ít phút để chúng ta nhớ đến Chúa, và hàng tuần chúng ta dành một tiếng, hai tiếng để chúng ta đến cùng với tất cả những người Kitô hữu khác tạ ơn chúc tụng Thiên Chúa qua việc chúng ta tham dự thánh lễ. Và một hồng ân cao cả mà Chúa mời gọi chúng ta đó là chúng ta đón nhận chính mình máu thánh của Chúa. Và chính mình máu thánh Chúa là lời mà chính Chúa Giêsu đã từng nói với những người Do Thái, với các môn đệ: ăn thịt và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Bàn tiệc thánh thể này chính là bàn tiệc Chúa Giêsu chuẩn bị cho chúng ta trong bàn tiệc nước của Thiên Chúa mai hậu. Nhưng chúng ta cũng phải xét lại, mỗi lần chúng ta đến với bàn tiệc mình máu thánh Chúa, chúng ta có mang một tâm hồn trong sạch, một tinh thần đơn sơ để chúng ta đón nhận chính mình máu thánh Chúa không? Còn nếu như không thì chúng ta sẽ đón nhận lễ án phạt khi chúng ta đón nhận mình thánh một cách bất xứng. Như Thánh Phaolô đã từng nói với giáo đoàn Côrintô: anh em mà đón nhận mình máu thánh Chúa Kitô một cách bất xứng thì anh em hãy bị chuốc lấy án phạt. Vâng, kính thưa cộng đoàn, trong cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta, khi chúng ta đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã được mặc lấy một chiếc áo trắng, và vị chủ tế đã chúc chúng ta giữ nó cho được tinh tuyệt cho đến ngày phán xét. Nhưng nếu mỗi người chúng ta đã có những lần làm cho cái chiếc áo trắng đó bị hoen ố vì sự yếu đuối, vì tội lỗi của chúng ta, chúng ta vẫn luôn luôn tin tưởng vào sự thương xót của Thiên Chúa và lòng từ bi của Thiên Chúa qua chính bí tích hòa giải. Tại bí tích hòa giải này, chính Đức Giêsu Kitô lại giặt sạch chiếc áo cưới của chúng ta và lại mang cho chúng ta một niềm vui, một hạnh phúc, một ân sủng để chúng ta có thể tham dự bàn tiệc mình máu Thánh Chúa, là bàn tiệc mà sẽ cũng dẫn chúng ta đến bàn tiệc cánh chung khi chúng ta được tham dự chính bàn tiệc nước trời, là chính niềm vui mà mỗi người Kitô hữu của chúng ta đều mong đợi. Kính thưa cộng đoàn, qua tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và ba điều mà Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta. Điều thứ nhất, đó là chúng ta thấy tinh phổ quát của ơn cứu độ, tức là Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người đến chung hưởng bàn tiệc nước trời. Và cái điểm thứ hai, đó là ơn cứu độ của Thiên Chúa mang đến cho mỗi con người của chúng ta là ơn cứu độ, nhưng ơn cứu độ đó vẫn đòi có điều kiện. Điều kiện đó là chúng ta phải biết thống hối, ăn năn, hoán cải, phục thiện. Nói cách khác, điều kiện đó Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết yêu thương con người, nhất là những anh chị em đang cần đến mỗi người chúng ta. Và cái điều kiện thứ ba mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hôm nay là chúng ta phải cố gắng không những vào số những người đã được gọi, nhưng mà vào những người đã được chọn, bởi vì gọi thì nhiều, chọn thì ít. Vì thế, khi chúng ta được rửa tội, không có nghĩa là chúng ta đã được cứu rỗi, không cần phải làm gì nữa. Cũng thế, vào giáo hội của Chúa Kitô cũng không đương nhiên là vào thẳng nước trời, mà còn phải biết tỉnh thức, phải ra sức lập công và bền đỗ đến cùng mới được cứu rỗi. Và ra sức lập công đó là gì? Thưa, đó chính là thực thi lời của Thiên Chúa. Mà lời của Thiên Chúa đây, Chúa Giêsu đã từng dạy các môn đệ, đó là bát bối phục Phật. Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, phúc cho ai biết thương những người khó nghèo, biết phúc cho những ai biết tìm sự công chính, phúc cho những ai biết xây dựng hòa bình, phúc cho những ai biết xót thương những kẻ khác, và phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì nước trời là của họ. Xin Chúa Giêsu Kitô đấng đã mở bàn tiệc nước trời cho mỗi người chúng ta, xin cho mỗi người chúng ta biết năng chạy đến với Chúa qua thánh lễ để chúng ta tham dự bàn tiệc lời của Chúa, để lời của Chúa uốn nắn sửa dạy chúng ta, để chúng ta có thể đón nhận bàn tiệc thánh thể của Chúa. Và một khi bàn tiệc của thánh thể của Chúa được chúng ta đón lấy, chúng ta biết làm cho bàn tiệc thánh thể của Chúa đó sinh ít nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta cùng chia sẻ bàn tiệc đó cho anh chị em của mình. Amen.